Vâng, Nam Phương xin kính gửi lời chào đến quý thính giả hai miền Dallas và Houston. Và bây giờ chúng ta hãy đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp cùng với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Marcus Who's Who's in America, nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management, với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và gửi lời chào đến với cô Quỳnh Lan ạ. Dạ vâng ạ, Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và gửi lời chào đến với cô Quỳnh Lan.
Dạ vâng, trước hết thì Quỳnh Lan xin được kính chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, chào Nam Phương và xin được kính chào quý thính giả. Chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp hàng tuần lại đến với quý vị và hôm nay đã bắt đầu sang đến tháng 12 rồi. Chúng ta chuẩn bị đón mừng lễ Giáng sinh và ngày hôm nay thì thời tiết tại Houston phải nói là trời thì buổi sáng rất là nhiều sương mù, bây giờ 70 độ, cao nhất trong ngày lên đến 80. Không biết ở Dallas như thế nào ở Nam Phương?
Dạ vâng ạ, ở Dallas thì bữa nay không có thấy mặt trời ló dạng. Không biết rằng là ở forward của giáo sư mặt trời có ló dạng hay không ạ?
Dạ vâng, dạ. Dallas và Fort Worth là hai vùng như là anh em láng giềng với nhau, thành ra không có thay đổi bao nhiêu. Trời tiết cũng hơi âm u nhưng mà rất là ấm áp, không có lạnh lẽo chi hết, thưa cô. Kính chào chị Quỳnh Lan, kính chào quý anh chị và thính giả của hai miền Dallas và Houston ạ.
Dạ vâng, thưa giáo sư, như thường lệ thì chúng ta luôn luôn bắt đầu bằng tin thị trường chứng khoán. Xin mời giáo sư cho quý thính giả biết rằng là thị trường chứng khoán trong tuần có thay đổi gì nhiều hay không ạ?
Vâng, thị trường chứng khoán cuối tuần này so với tuần trước thì không thay đổi bao nhiêu, nhưng mà so với cao điểm là đây trong vòng khoảng một tháng hay là 3-4 tuần trước thì thay đổi khá nhiều, có nghĩa rằng giảm đi khoảng 10% so với cao điểm. Ví dụ như Dow Jones 30 bây giờ là 34.600 điểm, tròn trẻ 34.600, so với cao điểm là tới 36.000 lần, thành ra giảm đi tới 1.500 điểm rất là nhiều, khoảng 10% giảm đi. Trong khi đó, Standard & Poor's S&P 500 là 3.540 điểm, cũng vậy, hai cái stock index này nó đi song song với nhau, giảm khoảng 10% so với cao điểm. Nasdaq 15.085, ba cái index này nó đi chung một chiều với nhau, và thể hiện ở trên Nasdaq là những công ty technology của Trung Cộng càng ngày càng rút ra khỏi thị trường vì theo cái lệnh ban hành bắt đầu từ Tổng thống Trump và tiếp diễn của Tổng thống Biden thì những công ty của Trung Quốc mà không theo những cái đòi hỏi của thanh tra của SEC của Hoa Kỳ lúc trước là bị miễn đi, nhưng mà bây giờ siết chặt thì họ dần dần họ rút ra, thì đó là một phần nào nó ảnh hưởng đến cái Nasdaq Index. Russell 2000 là index của những công ty tư, 2.160 điểm. Giá dầu thô bây giờ tiếp tục giữ ở cái mức hiện tại đang cái mức mà thật sự ra nếu mà bình thường và quân bình và vững chãi đó thì rất là tốt, khoảng $66. Quý vị nhớ tôi đã than phiền rằng giá dầu thô đã lên tới 83, 84, 85 đô la, nó quá cao. 65, 66 đô la hiện tại là cái mức tốt nhất nếu giữ vậy lâu dài. Giá vàng là 1.784 và công cổ phiếu 10 năm là 1.34%, thưa chị.
Cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, theo như giáo sư vừa cho biết là thị trường chứng khoán không có thay đổi nhiều. Tuy nhiên thì chúng ta thấy rằng là vẫn ở cái mức được xem như là thấp hơn so với cao điểm. Thì đây có phải là hoàn toàn là do cái vấn đề mà mọi người đang gây xôn xao, đang lo lắng vì cái lo sợ về cái virus, cái loại Omicron variant hay không ạ, thưa giáo sư?
Dạ vâng, đúng như vậy. Đại đa số là như vậy. Sở dĩ thay đổi nhiều là mặc dù bên Hoa Kỳ thì cái mức lo lắng của người dân và những công ty họ dè dặt thôi, chứ nó không có lo lắng cao điểm. Nhưng mà Omicron mà ảnh hưởng đến từ bên Phi Châu bây giờ đã hiện hữu bên Hoa Kỳ ở trên 9 tiểu bang rồi, 12 người bị 9 tiểu bang. Người dân Hoa Kỳ mặc dầu một quốc gia dân số chỉ có 300 mấy chục triệu thôi, nhưng mà chuyện gì xảy ra là luôn luôn trong đó có dân số Hoa Kỳ, vì họ đi tứ xứ, họ đi đủ thứ hết. Mà một chiếc phi cơ mà bị rớt xuống cũng có người dân Hoa Kỳ, hay là một con virus mà vi nhiễm cũng có Hoa Kỳ. Thành ra đó là cái điều rất rất đáng lo ngại. Tuy nhiên người dân dân số của Hoa Kỳ được tiêm chủng rất là nhiều, thành ra những người mà bị lây lan con Omicron này đó thì tình trạng sức khỏe có vẻ là rất là vững chãi, không sao. Nhưng mà họ từ khi họ đi về từ Phi Châu thì họ bị lây nhiễm và nó đã lan tràn ra. Một khi mà đã có 12 người mà nhất là trên 9 tiểu bang thì cái sự lan tràn này rất nhanh. Mình thấy trong quá khứ Delta variant nó cũng vậy, hay là những cái giai đoạn đầu của virus nó cũng vậy. Người ta lo ngại nhiều, nhưng mà lo ngại thứ nhì nữa vẫn là nặng lạm phát. Hiện tại ở cái mức 6.2 và gọi là tái bổ nhiệm đương kim tổng thống đốc của Federal Reserve là Jerome Powell lần lượt tuyên bố rằng ông sẽ bắt đầu cái chương trình từ từ gia tăng tiền lãi để đả phá nặng lạm phát. Đó là cái lo ngại của giới đầu tư, thưa chị.
Dạ vâng ạ, không biết rằng là chính phủ Biden siết chặt du lịch thử nghiệm COVID-19 và mang cái khẩu trang vì lo sợ là Omicron variant. Không biết là như vậy đúng hay sai, thưa giáo sư?
Dạ vâng, tôi thì tôi hoàn toàn quan ninh cái điều đó. Và chẳng những vậy mà họ là CDC, cơ quan CDC đã tuyên bố rằng tất cả những người trưởng thành, những người nào trên 18 tuổi trở lên là được quyền chích ngừa cái booster shot. Lúc trước thì những người trên 50 tuổi sau khi 6 tháng mà đã chích ngừa cái mũi thứ nhì đó thì mới được chích thêm booster shot trên 50 tuổi. Bây giờ tất cả mọi người trên 18 tuổi là được chích ngừa, cái đó là điều tốt. Và chính phủ Biden đã ra những cái điều luật rất là khắt khe, nhưng mà tôi thấy cần thiết, là tại vì đó là cái cách duy nhất mà Hoa Kỳ có thể đảm bảo an toàn cho người dân. Thứ nhất là mang khẩu trang ở những nơi công cộng như xe bus, nhưng xe hỏa xa hay là phi trường này nọ. Cái điều kiện đó, cái luật đó sẽ chấm dứt vào tháng giêng này, nhưng mà bây giờ gia hạn cho tới cuối tháng 3. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa là những người du lịch từ ngoại quốc vào, lúc trước á, là trước khi vào đã phải thử nghiệm âm tính trong vòng 72 tiếng đồng hồ, bây giờ là trong vòng 24 tiếng, có nghĩa trước khi lên máy bay đi qua Hoa Kỳ là phải thử nghiệm và đưa chuẩn ngừa trước một ngày trước đó. Đó là cái điều cần thiết mà xảy ra, tại vì hiện tại người ta không biết cái hoàn thành của con Omicron như thế nào. Sở dĩ cơ quan WHO tuyên bố là tại vì đây là một cái variant mà nó ra tới 30 mấy dạng, mà những yếu tố đầu tiên khởi cho biết đó là con virus này nó tránh đi cái sự miễn nhiễm và có thể vô hiệu quả rất lớn cái vaccine hiện tại. Tuy nhiên ở những thử nghiệm hiện tại đó cho thấy những người đã bị lây bệnh mà đã có vaccine rồi thì không có bệnh trầm trọng. Hy vọng như vậy là không đến nỗi nào, thưa cô.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Như vậy có nghĩa là chúng ta phải sống với virus rồi, hết cái loại virus này rồi lại tới virus khác, và có lẽ là chúng ta cũng sẽ phải chích ngừa thêm những mũi cái Tết nữa. Vâng, thưa giáo sư, bây giờ trở lại với một cái vấn đề mà có lẽ chúng ta thấy thường thường đó là khi cái mùa lễ thì rất là nhiều công ty mướn nhân viên đến để làm việc. Tuy nhiên bây giờ lại có một cái điều trái ngược lại, đó là công ty lại ít mướn nhân viên làm, trong khi có nhiều người lại muốn đi làm, lại muốn xin việc làm, thì điều này có nghĩa gì hả, thưa giáo sư?
Dạ đúng như vậy. Trong mùa lễ hội, nhất là thời điểm bây giờ, là đáng lẽ là cái thu mướn rất là nhanh. Thị trường lao động rất là gọi là giới hạn và siết chặt, vì thật sự là nhiều công ty họ mướn thu người mà lại không mướn được. Mặc dù một số công ty họ đã gia tăng tiền lương tối thiểu lên $15 rất là nhiều rồi, nhưng mà trong tuần này cái con số này tôi ngạc nhiên là cái số thu mượn nó thấp hơn, đáng lẽ là phải thật cao hơn chứ phải thấp hơn, là 210.000 công ăn việc làm, so với trong tháng 10 là tới 400 mấy chục ngàn công ăn việc làm được mướn. Tuy nhiên những con số của chính phủ liên bang Hoa Kỳ trong quá khứ đã cho thấy rằng đôi khi họ sai, và có thể đây là một cái sai, đôi khi tháng tới chúng ta sẽ thấy con số khác, là tại vì cái hệ thống cái khoa học mà thu nhận những cái data này và nghiên cứu đó, nó rất là phức tạp và nó đôi khi nó không chính xác. Tôi nghĩ con số này nó hơi quá thấp, nó có thể có một cái sai lệch nào đó, trong quá khứ đã xảy ra rồi. Nhưng mà số người họ đi làm lại nhiều, một phần là tại vì cái tiền thất nghiệp và hưởng phúc lợi thất nghiệp đã gọi là tiêu pha lâu rồi, số tiền họ tiêu xài cũng nhiều, và lương ở ngoài những công ty họ trả lương khá cao, và mà mùa lễ hội nữa. Và người ta có vẻ bớt lo ngại Delta variant, nhưng mà bây giờ lại có một cái variant khác là Omicron, có lẽ có thể nó sẽ ảnh hưởng đến cái số người. Nhưng mà số người đi vào xin ăn công ăn việc làm lên rất là nhiều trong thời gian đó, là nạn thất nghiệp đã giảm từ 4.6 cho tới 4.2. Điều này là một cái chiều hướng rất tốt. Tôi hy vọng là con số này nó dưới 4, khoảng 3 chấm mấy thì nó rất là tốt. Từ 4.6 mà xuống 4.2 nạn thất nghiệp là con số rất là lớn. Nếu mà xuống được thêm 1.3 nữa, xuống 3.9 trong mùa lễ hội thì hy vọng là tốt hơn, thưa chị.
Dạ vâng ạ. Được biết rằng là thống đốc Texas là ông Abbott và Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ rất là hoan nghênh Samsung đầu tư làm 17 tỷ đô la sản xuất chip tại Taylor, Texas. Không biết rằng là vì sao Samsung lại chọn cái thành phố Taylor, thưa giáo sư?
Vâng, đây là một cái cuộc nghiên cứu và thời hạn gọi là kéo dài rất lâu. Nhưng mà điều này nó đã xảy ra khi tổng giám đốc cũng là người sở hữu cổ phần lớn nhất của Samsung, là cháu nội của người sáng lập Samsung đó, ra khỏi tù. Ông này đã bị tù ở 3 năm, nhưng mà kéo xuống tại vì vai trò ông đóng trong kinh tế của Nam Hàn rất quan trọng, cho nên được ân xá và ra khỏi tù. Thì ông này là cái người duy nhất có khả năng ký kết những cái deal lớn như vậy, và ông đã ký kết, và CEO của Samsung và phó tổng giám đốc trong ban quản trị đã có mặt tại Texas cùng với thống đốc Abbott để tuyên bố tin mừng này. Và họ liên tục, Samsung liên tục cảm ơn Quốc hội Hoa Kỳ, cảm ơn Tổng thống Biden và administration đã đưa ra cái chiều hướng là hỗ trợ cho cái kỹ nghệ chip. Taylor, một thành phố nhỏ ti có dưới 20.000 người, nhưng mà được chọn là tại vì thành phố này có đất đai rộng và họ giảm thuế rất nhiều, trên 93% giảm thuế trong vòng 10 năm. Nhưng mà đó không phải là điểm chính. Điểm chính là thành phố này nằm cạnh Austin, Texas, chỉ có 30 dặm, có nghĩa là 30 mile. Vì Austin đất đai mắc bỏ và gọi là chật hẹp, cho nên họ dùng cái thành phố này, thật sự nó cũng như là Austin rồi, tại vì cách có 30 dặm thôi. Và Samsung đã có một cái hãng xưởng đúc về chế tạo chip ở tại Austin rồi, nhưng mà cái chip này, cái hãng mới này nó là công nghệ rất cao nhất trong công nghệ chip hiện đại. Trên phương diện về vi mạch đó, vi mạch là chip đó, là cái con số mà nanometer nó càng thấp thì nó càng tinh vi. Ví dụ như Trung Cộng đã nhiều năm bỏ mấy chục tỷ đô la để cố gắng đi vào kỹ nghệ chip, nhưng mà thất bại này tới thất bại khác và khánh đặng không đi vào được, trong khi Đài Loan là sáng chói trên toàn cầu, là chỗ sản xuất chip nhiều nhất. Công nghệ này ở Taylor, Texas có thể đi vào cái công nghệ nanometer khoảng 3 hay 5 nanometer thôi, trong khi những cái chip hiện đại tân thời là 28, và những cái chip mà gọi là cũ kỹ là 90, là những cái chip mà 90 hay 50, 60 là những cái chip mà Trung Cộng họ sản xuất được, nhưng mà họ không đi theo kịp được thế giới. Là tại vì đây là những cái chip mà nó dùng trí tuệ thông minh nữa, artificial intelligence nữa, chứ không phải là những cái technology cũ. Một quốc gia mà chỉ tối ngày ăn cắp đồ của người ta thì không thể đi theo kịp với những cái phát minh tân thời được. Microchip này mặc dầu được chế tạo ở, sẽ được sản xuất ở Taylor, nhưng mà tới 2024 còn lâu lắm, mấy năm nữa mới bắt đầu đưa cái chip đầu tiên. Vì đây là một công nghệ rất là công phu và đầu tư, họ tin tưởng vào người dân tài năng của sinh viên từ Austin, Texas, và bao nhiêu kỹ nghệ Austin, Texas đưa ra. Họ không đi vào những cái vùng khác như là Silicon Valley hay New York, Arizona. Họ nghiên cứu rất nhiều là tại vì nhiều yếu tố. Một trong đó những cái yếu tố là thuế má và nhân tài và vị trí đất đai cũng như gọi là cái môi trường cho kỹ nghệ qua ở Texas rất là dễ dàng. Ví dụ như một công ty ở California thu mướn nhân viên mà muốn sa thải đó, nó rất là khó khăn. Texas luật rất là dễ dãi, muốn lúc nào cũng được, ngày hôm sau muốn sa thải là sa thải. Những công ty, người dân thì không thích vậy, nhưng mà công ty họ thích như vậy. Và không có thế lợi tức, đủ thứ, rất nhiều yếu tố mà tại sao Taylor, một thành phố nhỏ, DT lại được. Vì là một người như là láng giềng của Austin, cho nên được cái thuận lợi đó thôi cô.
Vâng, như vậy có nghĩa rằng là chúc mừng cho Austin và Taylor làm cái thành phố rất là gần gũi nhau, sẽ tạo thêm công ăn việc làm cho các cư dân ở tại hai thành phố đó. Thế thì thưa giáo sư, với cái tình trạng mà Samsung sẽ mở thêm một cái công ty để mà sản xuất chip như vậy, thì tương lai kỹ nghệ về cái chip sẽ ra sao? Còn cái vấn đề mà bên Đài Loan đó, giáo sư có ảnh hưởng gì hay không ạ?
Vâng. Kỹ nghệ của Hoa Kỳ như quý vị đã theo dõi thưa chị là kỹ nghệ, nhất là kỹ nghệ xe và những kỹ nghệ ví dụ như ngay cả iPhone cũng vậy. Nếu quý vị đặt mua, bây giờ thời buổi này quý vị vừa đặt mua một cái Apple iPhone 13 đó, là đặt mua trả tiền xong khoảng một tháng sau quý vị mới nhận được cái điện thoại. Xe cũng vậy, những xe mới đó đặt mua xong nhiều người họ vay nợ tiền, họ bắt đầu họ trả tiền, nhưng mà một tháng sau họ mới nhận được chiếc xe là tại vì thiếu ship. Ship rất là quan trọng, ship nó đi đa dạng và nó khan hiếm vô cùng. Ship, kỹ nghệ ship đã bị ảnh hưởng vì cái thời Covid-19, nhưng mà nó không phải là cái điểm duy nhất, là tại vì bị gọi là gián đoạn chuỗi cung. Một phần nữa là thương chiến giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Hoa Kỳ đã đưa những công ty mà gọi là sản xuất và cung cấp nhiên liệu cho những hãng ship chế tạo đó là Huawei và ZTE, những công ty này là bây giờ lại bị trong danh sách đen, thành ra nó cũng là một phần điều đó cần phải làm, đã làm và chính phủ Biden vẫn siết chặt đó, đó là điều tôi quan ngại. Những cái điều ý sáng kiến của Tổng thống Trump, nhưng mà Biden lại càng siết chặt và đi chuẩn, rất là chuẩn, từng tự với nhau. Rồi kế đến nữa là cái nhu cầu tiêu thụ của người dân Hoa Kỳ, trong khi cái thời gian 2020 đã chuyển hướng, người ta xài computer nhiều, họ dùng technology, họ làm việc tại nhà nhiều, thành ra cái nhu cầu về ship, những cái hàng hóa mà tiêu thụ ship nó lại càng gia tăng hơn nữa. Ví dụ người ta không đi máy bay nhiều thì họ lại mua xe nhiều để họ lái xe đi du lịch. Rất nhiều người lái xe xuống Florida để nghỉ hè thay vì đi máy bay. Nó đưa lên cái nhu cầu xe cổ nhiều, phải mua xe cổ thì lại cần ship hơn. Thành ra cái điều đây là cái chiều hướng rất tốt, là tại vì như vậy đó, với cái sức mạnh kỹ nghệ của Hoa Kỳ và Đài Loan và bao nhiêu thế giới, và không phải chỉ là Samsung không, mà những công ty như Intel, Qualcomm và những công ty, ngay cả công ty xe là General Motors và Ford đang gọi là kết hợp chung với hãng ship để chế tạo ship, để tự lực tự cường. Kỹ nghệ này sẽ hoàn toàn giết chết và chết ngậm luôn cái kỹ nghệ ship của Trung Quốc. Trung Quốc bao nhiêu năm muốn cầm cự lên không nổi, bây giờ với cái sự gọi là chú trọng và đầu tư, bao nhiêu công ty của thế giới bỏ mấy chục tỷ đô la, Samsung đi tiên khởi số tiền nhiều nhất, nhưng mà không phải là sự là duy nhất. Những công ty như Intel cũng bỏ mấy tỷ đô la trong vòng mấy năm tới thôi chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Được biết rằng là tổng giám đốc của Tesla là ông Elon Musk, thì không biết rằng là ông liên tục ca ngợi Trung Cộng là quốc gia có nhiều điểm tốt hơn Hoa Kỳ. Không biết là tại sao lại có thể như thế và thế này, thưa giáo sư?
Vâng, báo chí cũng nói nhiều về cái chuyện này. Ông Elon Musk là thật sự là một người là sinh đẻ ở Phi Châu, một người tài danh ai cũng biết, là người bây giờ rõ ràng là một người giàu nhất thế giới. Những điều ông làm nó có nhiều rất tốt, nhưng mà nhiều điều nó rất là trái ngược với lương tâm đạo đức hay là lòng ái quốc. Ví dụ như trong mấy năm về trước, tôi còn nhớ trong một cái TV show, tôi không nhớ là ABC hay NBC gì đó, ông lên và ông lúc đó là công ty ông đó, xe vẫn được yêu chuộng, tiếp tục lỗ và ông muốn bán trái phiếu để gây tiền mà lại khó khăn. thì ông lên ông phỏng vấn, ông nói đây là cái giai đoạn khó nhất cuộc đời ông, và ông khóc ở trên đài truyền hình, tất cả thế giới đều thấy, và ông ăn nói nó rất là lộn xộn, thì sau đó mới biết là lúc đó ông đang hút cần sa. Đó là cái đời sống tư của ông, nhưng mà trong đời sống cá nhân của ông cũng vậy, là bao nhiêu đời ly dị, bao nhiêu bạn gái, nhưng mà dĩ nhiên là một người tài danh thế giới tột bậc, ít có một nào có một Elon Musk nào ở trên thế giới, vì ông không phải là chỉ kỹ nghệ xe, hay là kỹ nghệ đi ra phi thuyền ra ngoài không gian, hay là kỹ nghệ cái công ty PayPal mà chúng ta dùng thường để trả tiền, đó cũng là công ty ông sáng lập. Ông đã tuyên bố rất nhiều lần khi mà cái công ty Tesla mở gọi là đầu tư ở Thượng Hải rất là nhiều. Những lời thương nói của ông là ông nói rằng Trung Quốc là một quốc gia có đầu tư vào hệ thống hạ tầng cơ sở, mà bây giờ thật sự ra Hoa Kỳ mới bắt đầu đầu tư vào 1.2 ngàn tỷ, như quý vị đã nghe trong mấy tuần qua. Thì nói rằng Trung Quốc đi trước Hoa Kỳ khoảng 100 lần về hạ tầng cơ sở, nói rằng Trung Quốc đi về kỹ nghệ xanh. Kỹ nghệ xanh có nghĩa là những kỹ nghệ mà không ô nhiễm, rất xa, rất tốt so với Hoa Kỳ. Nhưng mà đó là những câu nói nó rất là thiếu hụt, là tại vì đó họ đi kỹ nghệ xanh đúng như vậy là tại vì xứ họ không có kỹ nghệ, họ tùy thuộc vào dầu hỏa, họ đầu tư nhiều, nhưng mà họ là cái quốc gia ô nhiễm gấp đôi lần so với Hoa Kỳ. Đi nghề kỹ nghệ xanh mà nói không phần ô nhiễm thì nó không đúng. Rồi ông lại nói rằng những cái kỹ nghệ của Trung Quốc, lãnh đạo của Trung Quốc, của Đảng Cộng sản Trung Quốc rất là sáng suốt, và những kỹ nghệ mà tân kỳ ở Trung Quốc đi xa hơn Hoa Kỳ nhiều, bằng cớ là tất cả iPhone hay là laptop đều làm ở Trung Quốc. Rồi ông nói chương trình không gian của Trung Quốc cũng vậy, những cái trong rừng đi ra ngoài đó, đi xa hơn Hoa Kỳ, những câu nói nó rất là nịnh bợ và gọi là self-serving, có nghĩa là tự nói để mà ve vuốt Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đảng Cộng sản Trung Quốc rất cần Elon Musk, mà Elon Musk cũng rất cần, nhưng mà đây là những cái hành vi nó thiếu đạo đức, thiếu yếu tố gọi là ái quốc của một nhà tỷ phú mà giàu nhất trên thế giới. Thưa cô,
thưa giáo sư, trước đây thì giáo sư cũng đã tiên đoán, và cái lời tiên đoán này của Nhân thấy bây giờ nó đã chính xác rồi, đó là Đảng Cộng sản Trung Cộng nó thì tuyên bố là họ sẽ trợ giúp cho tập đoàn địa ốc Evergrande để mà giải quyết vấn đề nợ nần của họ. Tại sao lại như vậy, thưa giáo sư?
Dạ vâng, đúng như vậy. Như từ bao nhiêu báo chí hay là bao nhiêu, ngay cả Đảng Cộng sản Trung Quốc họ cũng nói rằng họ sẽ không nhúng tay vào. Nhưng mà tôi nói rằng trước sau gì họ cũng nhúng tay, nhưng mà họ sẽ để một thời gian để cho cái con nợ, tại vì đây là một tập đoàn rất lớn, mấy chục tỷ đô la, mà họ vay mượn rất nhiều, rất cẩu thả, đi vào subprime market và ngay cả đi vào những công ty mà họ không có khả năng điều hành, như là công ty xe điện vỡ nợ, và những building họ xây cất nửa chừng thôi, 2/3 nằm đó rồi, không có nhiên liệu, không có tài chính để tiếp tục. Thì họ nói rằng đây là cái bài học cho tư bản mà không kiểm soát, thì họ nói để cho vỡ nợ và giao cho chính quyền địa phương phải giải quyết. Nhưng mà sau khi giải quyết một phần rồi, lúc đó tôi tiên đoán cách đây chắc cũng hai tháng nay, thì tôi nói rằng trước sau thì Đảng Trung Quốc cũng phải nhúng tay, khi mà họ thấy rằng cái kỹ nghệ này nó ảnh hưởng đến sâu vào cái cơ cấu kinh tế của Trung Cộng. Mình thấy rõ là về địa ốc và xây cất đó, về cái kỹ nghệ này của Trung Cộng đó, nhất là trong cái thời điểm mà quốc gia này không có sản xuất hay là xuất cảng ra ngoài nhiều như là mấy năm trước đó, thì họ cần vào kỹ nghệ địa ốc rất nhiều, chiếm trên 1/3 GDP của Trung Cộng, thì không thể nào mà Đảng Cộng sản Trung Quốc làm ngơ hết. Họ để cho cái mức nợ này giải quyết một cách tự nhiên, càng lâu càng tốt. Nhưng mà bây giờ họ nói rằng tại vì nếu mà Evergrande vỡ nợ đó, thì nó không, cái nợ này nó không lan chuyển đến bên Hoa Kỳ hay là thế giới, chỉ ở Trung Quốc thôi. Nhưng mà khi vỡ nợ đó là tất cả những công ty khác địa ốc cũng bị ảnh hưởng, và họ đã thấy cái điều này, và họ nói rằng, họ tuyên bố rằng họ sẽ nhúng tay vào để giúp món nợ của công ty Evergrande này. Chắc chắn là đi sau lưng là có sự lo lót và vuốt ve của những ban giám đốc với lại Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đó là những điều mà những sứ cộng sản họ làm, thưa chị.
Vâng, thưa giáo sư, trở lại với một cái câu hỏi mà có lẽ xin giáo sư có thể đào sâu hơn về vấn đề Omicron variant. Được biết là đây là một cái loại mà nó sẽ lây lan rất là nhiều, nhưng mà cái số người mà được ghi nhận chết thì rất là ít. Có đúng như vậy hay không, thưa giáo sư?
Dạ vâng, con số này cần phải trong vài tuần tới mình sẽ thấy, đó là một cái điều mà chính phủ Biden, tôi quan nghiệm họ làm là họ đi theo cái con số gọi là tuyên bố nghiên cứu của nhà khoa học. Một cái lĩnh vực mà tôi nghĩ rằng tòa bạch ốc hay là chính phủ nào cũng vậy á, không nên xen vào. Đó là cái lỗi lầm của chính phủ Trump, là một tổng thống hay là một cái tòa bạch ốc hay là xen vào để mà gọi là xuyên tạc hay là xóa bỏ những nghiên cứu khoa học. Hai cái lĩnh vực là khoa học về y tế hay là khoa học đó và tôn giáo là một cái điều mà chính phủ không xen vào. Và lòng dân họ, đó là lý do mà mặc dù Tổng thống Biden, tôi nói hơi lạc đề chút xíu, là Tổng thống Trump đã làm những điều tốt vô cùng cho Hoa Kỳ và thế giới, nhưng mà ông đã đi ngược lại ý trời, và đó là ý dân. Ý dân họ lo về cái sự lây lan của virus. Bây giờ Omicron này cũng vậy. Mặc dù Hoa Kỳ người dân họ khá tự tin, nhưng mà vai trò của chính phủ là bảo vệ người dân, là đi trước khi nó trở thành một cái đại nạn. Hiện tại thì thấy cái mức lây lan nó có vẻ khá nhanh trong cái thời gian đó, nhưng mà một cái điều lạc quan là những người bị bệnh không có người nào phải nằm để máy thở, mà họ cái triệu chứng nó rất là nhẹ. Nhưng mà nếu mà lây lan nhanh thật sự ra đó, có nhiều con virus đó, nó lây lan rất là mạnh và giết chết tử vong rất là mạnh, nhưng mà không lây nhanh thì lại là không lo sợ trước kinh tế. Delta variant sở dĩ lo ngại là tại vì nó lây nhiễm quá nhanh, quá dễ dàng đi, nhưng mà cái mức người chết nó lại không nhiều. Đại đa số cái số tử vong ở quanh Hoa Kỳ năm 2021, hiện tại cuối tháng 11, đã cái số tử vong đã cao hơn nguyên năm 2020, là tại vì đại đa số những người tử vong là những người không chủng ngừa, và chủng ngừa xong thì lại không đến nỗi nào. Nhưng mà cái quan trọng là họ chưa biết được rõ cái con virus này. Mà con virus này khi nó hoành hành như vậy thì không phải là chỉ Hoa Kỳ thôi. Nếu Hoa Kỳ thoát nạn, nhưng mà thế giới không thoát nạn. Nhất là bên Phi Châu. Phi Châu bây giờ chủng ngừa chỉ có 7%, trong khi chung toàn cầu thế giới đó đã lên tới trên 40% rồi. Hoa Kỳ rồi cũng đã cao, Âu Châu là cao nhất. Thành ra nó sẽ đi lây truyền đến cái ảnh hưởng kinh tế toàn cầu, cái chuỗi cung toàn cầu, tất cả hết. Về sinh mạng, về tất cả thì bên Hoa Kỳ khá ổn thỏa là như vậy, thưa chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Đến đây thì chúng ta đã hết giờ rồi. Xin một lần nữa được cảm ơn tất cả quý thính giả đã luôn luôn theo dõi chương trình. Kính chúc quý thính giả, giáo sư và gia đình cùng với gia đình Nam Phương một cuối tuần được nhiều niềm vui, khỏe mạnh và bình an. Chúng ta sẽ hẹn nói chuyện lại với nhau trong tuần tới. Xin chào tất cả quý thính giả.
Dạ vâng ạ, xin chào.